Một học sinh trung học ở thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi thư cho Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lo ngại về nạn ô nhiễm môi trường trên cả nước và nhấn mạnh rằng việc chính quyền nhắm mắt làm ngơ trước thảm họa này còn u tối và đáng sợ hơn rất nhiều so với sự thất trách của các chủ đầu tư. Trần Việt Anh, học sinh lớp 12 trường phổ thông Năng Khiếu, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho VOA biết, em vừa gửi thư đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với mong muốn góp tiếng nói phản biện nhằm hướng tới chung tay hành động trước vấn nạn môi trường, nhất là ô nhiễm không khí.
Bức thư của em là chủ yếu nói về vấn đề môi trường, và trong đó thì em có nêu ra ba cái nội dung chính. Đó là thứ nhất, chúng ta cần phải đưa môi trường lên ưu tiên hàng đầu để có thể tạo ra cái ý thức toàn dân về môi trường, thì đó sẽ là cơ sở cho việc mà phát triển kinh tế và phát triển giáo dục bền vững. Hai cái khía cạnh cụ thể của tình trạng khủng hoảng môi sinh hiện tại, đó là thứ nhất, chúng ta đang được đối diện là cái tình trạng ô nhiễm không khí mà hiện nay người dân cũng chưa được có cái thông tin cụ thể và chính xác từ phía các cơ quan chức năng, thì chúng ta phải làm sao để một mặt người dân biết cách phòng chống, được thông tin về cái tình trạng môi trường hiện tại. Và điều cuối cùng, nội dung cuối cùng mà em trình bày trong bức thư là em muốn kiến nghị về chuyện là phân loại rác toàn dân, thực hiện phân loại rác toàn dân.
Bức thư gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đề ngày 8 tháng 10 có đoạn: Một dân tộc yêu hòa bình không thể có một quốc gia đứng hàng đầu về ô nhiễm. Hòa bình không chỉ là sự vắng mặt của chiến tranh mà còn là việc tích cực giải quyết các vấn nạn toàn cầu, mà vấn đề khẩn cấp và sát sườn chúng ta nhất là thảm họa môi sinh. Trước đó, vào tháng 8 năm nay, thủ đô Việt Nam chứng kiến tình trạng ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới, với chỉ số chất lượng không khí AQI của Hà Nội ở mức cực kỳ có hại cho sức khỏe. Chỉ số AQI từ cơ quan giám sát chất lượng không khí AirVisio có lúc cho thấy mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội cao nhất trong số 90 thành phố lớn mà cơ quan này có số liệu quan trắc cho biết. Tuy nhiên, nhiều người dân nhận xét trên mạng xã hội rằng phản ứng của chính quyền lại rất chậm và thông tin sai lệch. Trước đó, hôm 9 tháng 10, VN Express trích thông tin từ Trung tâm Quan trắc Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh nêu ba nguyên nhân ô nhiễm không khí trong thành phố là do khí thải từ hơn 10 triệu xe máy, ô tô và 1.000 nhà máy và bụi từ hoạt động xây dựng. Còn tại Hà Nội, hôm 11 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu thừa nhận rằng bản báo cáo về môi trường của thành phố gửi đến Quốc hội 2019 đúng là đã lấy số liệu của năm 2005, theo tin của đài truyền hình VTC News. Nhận định với VOA về phản ứng của chính quyền trước các thông tin cảnh báo chất lượng không khí, em Trần Việt Anh nói:
Em hoang mang bởi vì cái chuyện mà cảnh báo những cái số liệu về ô nhiễm không khí đều là đa phần đều là từ những cái bên độc lập hoặc là những cái đơn vị nước ngoài, trong khi là ở ta thì các cơ quan chức năng vẫn chưa có lên tiếng chính thức đưa ra những cái báo cáo mà chính xác cụ thể hay là có bất kỳ một cái khuyến cáo gì cho người dân. Dường như là người dân ở những cái thành phố lớn, những cái đô thị lớn như là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh đều đang phải tự ứng phó, tự đối mặt với lại cái khủng hoảng.
Thanh niên vận động cho môi trường đưa ra kiến nghị với lãnh đạo Việt Nam: người dân phải được cảnh báo và thông tin cụ thể về tình trạng ô nhiễm, cần minh bạch kết quả quan trắc không khí và khuyến cáo có giải pháp và có khuyến cáo giải pháp ứng phó đề phòng sức khỏe kịp thời cho người dân. Khi được hỏi về cam kết của chính phủ không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế trong việc thu hút các dự án phát triển và đầu tư nước ngoài, em Trần Việt Anh chia sẻ:
Chính quyền Việt Nam, nhà nước Việt Nam vẫn có những cái ưu tiên quyết định cho môi trường và những cái động thái muốn đi tắt đón đầu, muốn học tập những cái quốc gia đi trước để phát triển và để làm sao để vừa có thể phát triển đất nước vừa có thể bảo vệ môi trường, nhưng mà nó vẫn còn nhiều bất cập.
Em Trần Việt Anh viết cho VOA trong một email: cơ bản vẫn là quy chế về ý thức đưa môi trường lên ưu tiên hàng đầu. Liệu chúng ta có dám hy sinh kinh tế để gìn giữ môi trường hay không? Nói hy sinh nhưng thực tế là về lâu về dài, làm kinh tế bền vững thì chỉ lời chứ không lỗ. Ai cũng biết điều đó nhưng lại thường tạc lưỡi cho qua, nhiều khi cố ý làm ngơ. Chính quyền phải quyết liệt trong việc thực hiện xét duyệt dự án và giám sát việc thực hiện các quy định về môi trường của doanh nghiệp ngay từ đầu, thay vì đợi đến khi thảm họa xảy ra như lâu nay. Cái nhắm mắt của chính quyền thì u tối và đáng sợ hơn rất nhiều so với sự thất trách của các chủ đầu tư, học sinh Trần Việt Anh viết cho VOA. Học sinh lớp 12 đưa ra đề xuất đối thoại với chính quyền.
Em nghĩ là để giải quyết được những cái chuyện đó thì mình cần phải có một cái đối thoại rộng lớn hơn giữa chính quyền và người dân, để chúng ta cùng nhau xây dựng cái lòng tin và cùng nhau thực hiện tốt cái việc bảo vệ môi trường.
Phần cuối bức thư gửi cho lãnh đạo chính phủ: quốc gia hưng vong, phất thu hữu trách, chỉ tiếc tài hèn đức mọn, chưa có đủ năng lực hay thành tựu gì để có thể trực tiếp đóng góp cho cuộc chiến chống giặt rác, giặt bụi, bèn trải lòng ra đây, chi bằng nói ra để khơi một đối thoại. Mong rằng qua bức thư này, nhờ nhân dân suy xét, đưa vấn đề môi sinh trở về đúng tầm quan trọng và vị trí ưu tiên cần có của nó. Cũng từ đây hy vọng có được sự chia sẻ, phản biện, phê phán, mang tính chất xây dựng, tiến tới cùng chung tay hành động từ phía chính quyền.
Với lý do thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, Cục Báo chí Việt Nam vừa quyết định tước giấy phép hoạt động 2 tháng và phạt 50 triệu đồng đối với tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam sau khi tờ báo đăng bài Biệt phủ lấn sông đề cập đến tư dinh của gia đình Thiếu tướng Công an Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Quyết định xử phạt do Cục trưởng Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông ký ngày 11 tháng 10 nói rằng bài viết của tạp chí Luật sư Việt Nam đã vi phạm nghị định của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản, theo tường thuật của truyền thông trong nước. Ngoài hình thức phạt tiền và tước giấy phép hoạt động 2 tháng, Cục Báo chí còn yêu cầu tạp chí Luật sư Việt Nam phải cải chính nội dung và nếu không thực hiện trong thời hạn quy định, tờ báo sẽ bị cưỡng chế thi hành. Trước đó, trong bài Biệt phủ lấn sông đăng vào ngày 10 tháng 8, tạp chí Luật sư Việt Nam đăng tin, ảnh và video về một khu biệt phủ được cho là của gia đình Thiếu tướng Công an Đỗ Hữu Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Trong đó, tạp chí này dẫn lời người dân địa phương nói rằng, điều đặc biệt hơn cả là bằng mắt thường ai cũng nhìn thấy công trình xây dựng hoành tráng này đã lấn sông, vi phạm quy định về hành lang đê điều. Công trình này đã hoàn thiện, đi vào sử dụng và nằm ngay bên cạnh trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Kênh Giang, nhưng không thấy lực lượng chức năng kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xử lý. Tạp chí Luật sư Việt Nam viết, sau khi bài báo về biệt phủ nguy nga rộng hàng nghìn mét vuông được tạp chí này đăng lên, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã lên tiếng trên báo Trí Thức Trẻ 2 ngày sau và nói rằng khu đất của gia đình ông đã được cấp sổ đỏ từ lâu và thông tin nói rằng biệt thự lấn sông và vi phạm quy định là không đúng. Báo Trí Thức Trẻ dẫn lời tướng Ca khẳng định, việc nói bằng mắt thường ai cũng thấy công trình nhà ở của gia đình tôi lấn sông vi phạm quy định về hành lang đê điều là hoàn toàn không đúng. Bởi từ nhà tôi được xây ra đến mép sông còn gần 100 mét nữa, trong khi hành lang bảo vệ sông theo quy định chỉ có 10 mét. Ở đây họ chụp bằng flycam nên nhìn không rõ, nhưng nếu ở gần sẽ thấy rất rõ cọc tiêu của hành lang bảo vệ sông cách 10 mét tính từ mép bờ. Như vậy, từ nhà tôi xây ra đến hành lang bảo vệ sông còn rất xa chứ đâu có gần. Sau phát biểu của tướng Ca, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kênh Giang cũng lên tiếng nói, thông tin phản ánh về khu nhà vườn của gia đình Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca lấn sông là không chính xác, vẫn theo báo Trí Thức Trẻ. Vụ biệt phủ lấn sông của Thiếu tướng Công an đã thu hút khá nhiều sự chú ý của công luận trong thời gian qua. Hôm 4 tháng 10, một số trang báo mạng lề trái đã đăng một lá thư kiến nghị của một nhóm luật sư gửi các lãnh đạo Việt Nam yêu cầu xác minh, làm rõ khối tài sản của gia đình tướng Ca và công khai cho người dân được biết, sau khi tạp chí Luật sư Việt Nam đăng tin về biệt thự này. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca sinh năm 1958, nguyên là Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Ông Ca được thăng chức lên hàm Thiếu tướng sau khi đã trực tiếp có mặt tại hiện trường và chỉ huy vụ cưỡng chế đất nổi tiếng đối với gia đình ông Đoàn Văn Vương tại Tiên Lãng vào năm 2012. Đầu năm nay, vào ngày 2 tháng 1 năm 2019, Bộ Công an trao quyết định nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí cho tướng Đỗ Hữu Ca.
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc khiến các công ty chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam, và họ lại lao vào một cuộc chiến khốc liệt giành giật người lao động lành nghề làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt hiện nay và thúc đẩy những lời kêu gọi cải cách giáo dục để giải quyết vấn đề. Việt Nam nổi lên như là một trong những nước hưởng lợi lớn nhất từ cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Một số công ty trong đó có Alphabet Incorporation, hãng mẹ của Google và Nintendo đã công bố kế hoạch mới sẽ mở các cơ sở của họ ở Việt Nam. Các thỏa thuận thương mại mà Hà Nội đạt được, bao gồm cả hiệp định FTA gần đây ký với Liên hiệp châu Âu, cũng đã trở thành yếu tố thu hút nước ngoài. Jeff Stock thuộc hãng Maxport, một nhà sản xuất hàng may mặc có cơ sở ở Việt Nam, nhấn mạnh rằng hệ thống giáo dục thiếu vắng sự cải cách là một phần của vấn đề. Hệ thống giáo dục tạm ổn nhưng không tạo ra đủ cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp có trình độ cao. Đây chính là điểm tắc nghẽn. Hiện nguồn cung đã khá căng về các nhân viên IT, tức là công nghệ thông tin, kỹ sư và nhà quản lý. Nhưng những hãng phải chuyển đổi trụ sở để tránh chiến tranh thương mại, làm nhu cầu càng trở nên cao hơn, dẫn đến chuyện những người lao động có tay nghề cao nhảy việc ngày càng nhiều hơn. Theo lời của các chủ nhà máy, các chuyên gia tư vấn và các công ty tuyển dụng nói với Reuters, tình trạng cung không đủ cầu này không có gì đáng ngạc nhiên. Dân số Việt Nam chỉ bằng 7% của Trung Quốc. Việt Nam vẫn thiếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Và theo Ngân hàng Thế giới, nước này cần chi trung bình 6,7 tỷ đô la mỗi năm để tăng công suất phát điện hàng năm, 10% từ năm 2016 đến 2030. Ông Michael Sheldberg thuộc công ty tư vấn YCP Solutions cho hay sự tăng tốc về đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao và việc các công ty xem xét lại chuỗi cung ở khu vực do cuộc chiến tranh thương mại đã khơi lại mối lo ngại về nguồn cung lao động kỹ năng cao có sẵn ở Việt Nam. Chỉ có 12% lực lượng lao động gồm 57,5 triệu người của Việt Nam có tay nghề cao. Theo công ty tuyển dụng Manpower Group, điều này làm cho các nhà đầu tư mới ngày càng ráo riết cạnh tranh với nhau để giành giật người tài. Theo ông Sieber, nhà tư vấn cho các công ty nước ngoài đang xem xét việc thiết lập hoạt động tại Việt Nam. Khoảng 28% số người trong độ tuổi từ 18 đến 29 tuổi theo học đại học tại Việt Nam, so với 43% ở Thái Lan và 48% ở Malaysia đi học đại học. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy các chương trình giáo dục ở Việt Nam đã lỗi thời, giáo viên bị quá tải và chỉ được trả lương thấp và sinh viên tốt nghiệp thiếu các kỹ năng sẵn sàng cho công việc mà khu vực tư nhân cần có. Ông Adam Sitkoff thuộc Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở Hà Nội cho biết, chính phủ cần hành động nhiều hơn để hiện đại hóa hệ thống giáo dục của Việt Nam, đặc biệt là ở cấp độ dạy nghề và đại học. Ông Sitkoff nói thêm, hai bộ lao động và giáo dục Việt Nam không hồi đáp Reuters khi hãng tin đề nghị họ đưa ra bình luận.
Tân Phó Đại đốc Hải quân Hoa Kỳ gốc Việt Nguyễn Từ Huấn phát biểu tại lễ thăng quân hàm hôm 10 tháng 10 ở thủ đô Washington rằng ông rất hân hạnh phục vụ quốc gia Hoa Kỳ và đồng thời trong dịp này đơn vị của ông nhắc lại tội ác của Cộng sản Việt Nam đã gây tang thương cho gia đình ông hơn 50 năm về trước. Tại buổi lễ, Đại đốc Thomas Moore, tư lệnh hệ thống kỹ thuật Hải quân Mỹ, phát biểu hôm nay chúng ta sẽ chào đón sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên được phong hàm cấp tướng và đó là một sự kiện quan trọng. Trong buổi lễ với sự hiện diện của gia đình thân hữu và các đồng nghiệp tham dự, ông Nguyễn Từ Huấn nói. Đây là một niềm vinh dự lớn. Tôi vô cùng hân hạnh để trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên đeo trên mình quân hàm cấp tướng trong Hải quân Hoa Kỳ. Danh dự này thật sự thuộc về cộng đồng người Mỹ gốc Việt, những người đã truyền cho chúng tôi ý thức về lòng yêu nước, nghĩa vụ, danh dự, lòng can đảm và sự dốc lòng hết sức đối với Hoa Kỳ đã cưu mang chúng tôi. Đây là nước Mỹ của chúng tôi, một đất nước được xây dựng dựa trên sự phụng sự, lòng nhân hậu và sự hào phóng, cơ hội và sự tự do để hy vọng và mơ ước. Những giá trị này đã truyền cảm hứng cho tôi để phục vụ. Đây là niềm vinh dự được phục vụ cho Hải quân Hoa Kỳ, phục vụ đất nước của chúng ta để hỗ trợ và bảo vệ hiến pháp của chúng ta. Tân Phó Đại đốc Nguyễn Từ Huấn, năm nay 60 tuổi, được Bộ Tư lệnh Kỹ thuật Hải quân Hoa Kỳ còn gọi là NAPSI nhắc lại như là nhân chứng trước cảnh tang thương của gia đình ông khi biệt kích Cộng sản Việt Nam vào năm 1968 đã sát hại 7 thành viên trong gia đình tại Sài Gòn vì cha ông, Đại tá Nguyễn Tuấn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một đồng minh của Hoa Kỳ lúc bấy giờ, không đáp ứng yêu cầu của đội biệt kích. Trong một thông cáo phát đi sau lễ trao quân hàm, Nasir nhấn mạnh rằng ông Nguyễn Từ Huấn chính là đứa con trai duy nhất sống sót trong vụ thảm sát được nhiều người biết tới hồi Tết Mậu Thân năm 1968 ở Sài Gòn. Truyền thông quốc tế cho biết biệt kích Cộng sản Nguyễn Văn Lém, còn gọi là Bảy Lớp, là người thực hiện vụ thảm sát dẫn đến việc tướng Nguyễn Ngọc Loan tử hình Bảy Lớp trên đường phố Sài Gòn. Ông Nguyễn Tú, chú của ông Huấn, người có mặt tại lễ thăng quân hàm, chia sẻ với VOA về những tội ác của đội biệt kích Cộng sản Việt Nam khi cha mẹ, các anh chị em của ông Huấn đều bị giết hại. Khi ấy, ông Huấn mới 9 tuổi. Ông Tú nói,
thì chú thấy rằng đó là một cái sự là quá rùng rợn, quá ác độc, không thể nào tưởng tượng được rằng thì là họ đã đưa nghĩa là cả những cái sự là ác độc đó đến cho một gia đình sống cùng nhau, có con cái chung quanh và trong một cái dịp mà tất cả mọi người đều đúng ra là phải có thời giờ nghỉ ngơi và hưởng những các cái sự là hạnh phúc ở đời trong mấy ngày cuối năm và đầu năm.
Phóng viên chiến trường Eddie Adams của hãng AP đã ghi lại cảnh Bãi Lớp bị tướng Nguyễn Ngọc Loan kề súng vào đầu và bóp cò đã gây phẫn nộ dư luận thế giới, góp phần thúc đẩy phong trào phản chiến đang âm ỉ tại nước Mỹ lúc bấy giờ. Sau biến cố năm 1968, ông Huấn được người chú nuôi dưỡng và đến khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975, ông tị nạn sang Hoa Kỳ, theo thông cáo của Nazi. Phó Đại đốc Huấn hiện đang làm việc cho Bộ Tư lệnh Hệ thống Kỹ thuật Hải quân Mỹ. Nhiệm vụ của ông là tham mưu phó Bộ Tư lệnh Nazi, đặc trách an ninh mạng. Vào ngày 5 tháng 6 năm nay, ông Huấn được Tổng thống Donald Trump đề nghị thăng cấp Phó Đại đốc và đã được Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ chuẩn thuận vào ngày 27 tháng 6. Ông Huấn là sĩ quan gốc Việt đầu tiên mang cấp Phó Đại đốc Hải quân Hoa Kỳ và là người Việt thứ tư mang cấp tướng trong quân lực Hoa Kỳ. Trước đó có Thiếu tướng Lương Xuân Việt thuộc lục quân Hoa Kỳ. Thiếu tướng Lương Xuân Việt chia sẻ những tình cảm của ông với VOA về việc ngày càng nhiều có thêm tướng lĩnh Việt Nam trong các binh chủng của quân đội Mỹ.
Thật ra là mình rất là hãnh diện, tại vì mình cũng trải qua những cái này, những cái thử thách này là không có dễ mà có thể mà trải qua được mà trở thành người thành công. Thì như tôi đã nói trước là khoảng chừng chỉ có 2% đại tá được thăng lên cấp tướng, thì mình đi trước thì mình cũng biết những cái điều đó, mà những cái điều đặc biệt đó là chỉ xảy ra trên nước Mỹ này thôi, tại vì nước không những là cường mạnh mà tự do dân chủ.
Bà Nguyễn Kim Hương, phu nhân của ông Nguyễn Từ Huấn, nói dưới VOA.
Tôi rất là hân hạnh, rất là vui cho tất cả gia đình với lại bạn bè ở đây, là cho chứ không biết là anh tính ảnh thì anh lại sẽ làm, sẽ cố gắng làm chuyện nghĩa là cho nó rất là tốt đẹp cho nước Mỹ.
Ông Jackie Lee, thiếu tá lục quân Hoa Kỳ, chia sẻ với VOA về tấm gương cống hiến và vượt khó của tân phó đại đốc Huấn.
Terrific job. You know, to become a general officer or an admiral in the Navy, it's sort of like finding a needle in a haystack, right? It doesn't really happen. It's really difficult. And being the first Vietnamese American to achieve that rank, being a Vietnamese American myself.
Tôi nghĩ anh ấy đã thực hiện một nhiệm vụ của mình một cách tuyệt vời. Quý vị biết đó, để trở thành một sĩ quan cấp tướng trong hải quân giống như tìm kim đáy biển. Điều này không dễ thực hiện. Anh ấy là người Mỹ gốc Việt đầu tiên đạt được thứ hạng đó. Và tôi chắc rằng rất nhiều người Mỹ rất tự hào về anh ấy. Đó thật sự là một niềm vinh dự. Kết thúc bài phát biểu, ông Huấn nói, Hoa Kỳ là ngọn hải đăng soi sáng hy vọng cho tất cả chúng ta. Không có nơi nào khác trên thế giới mà một người có thể đi tìm được cơ hội như vậy. Trước khi được thăng hàm phó đại đốc, ông Huấn đã đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng như sĩ quan thử nghiệm về tính khả dụng của tàu USS Kitty Hawk tại cơ sở sửa chữa tàu Yokosuka, sĩ quan phụ trách cơ sở sửa chữa tàu biệt đội 113. Ngoài ra, ông cũng từng là giám đốc điều hành, kỹ sư trưởng tại văn phòng phụ trách về thiết bị nổ, cải tiến điều khiển bằng sóng vô tuyến tại Iraq, hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm Troy, quân đoàn 18 và quân đoàn 5, kỹ sư crew cho lực lượng đặc nhiệm Baladin và từng công tác tại Afghanistan. Trong số các thành tựu, ông đạt được có huân chương danh dự Legion of Merit, huy chương Bronze Star cùng nhiều huy chương danh dự khác của Hải quân và Thủy quân lục chiến.